9 La Mã: Duy ý chí luận và cơ cấu luận, các trường phái của tâm lý học đầu tiên. Nhiều tác giả chúng ta bàn đến ở các chương trước đều đã gieo mầm cho khoa tâm lý học thực nghiệm phát triển. Tuy nhiên, danh dự của nhà sáng lập chính thức khoa tâm lý học thực nghiệm được dành cho Wilhelm Wundt. Nếu ai muốn đọc về tâm lý học thực nghiệm thời kỳ trước Wundt, họ có thể tham khảo các sách của các tác giả như Helmholtz, Weber và Fischer. Tuy nhiên, Wundt là người đã thu thập các thành tựu khác nhau của nhiều tác giả khác và tổng hợp chúng thành một chương trình nghiên cứu thống nhất được tổ chức xoay quanh một số niềm tin, tiến trình và phương pháp. Ngay từ năm 1862, Wundt đã thực hiện một thí nghiệm cho phép ông tin rằng có thể có một khoa tâm lý học thực nghiệm hoàn bị. Sử dụng một máy như ở hình 9.1, Wundt cho thấy rằng cần khoảng 1/10 giây để chuyển sự chú ý của một người từ tiếng chuông sang vị trí của quả lắc hay ngược lại. Wundt tin rằng với máy đo tư tưởng của ông đã chứng minh rằng người ta cùng một lúc chỉ có thể chú ý đến một tư tưởng mà thôi và cần khoảng 1/10 giây để đổi sự chú ý từ một tư tưởng này sang một tư tưởng khác. Từ thí nghiệm ban đầu này, Wundt kết luận rằng không chỉ có thể có một khoa tâm lý học thực nghiệm, nhưng nó còn phải nhấn mạnh vào sự chú ý có chọn lọc hay ý chí. Trong phần dẫn nhập trong cuốn Những đóng góp cho lý thuyết về cảm quan tri giác, Wundt phát biểu nhu cầu phải có một lãnh vực mới về tâm lý học thực nghiệm để khám phá các sự kiện về ý thức con người, và trong cuốn sách Tạo ra thời đại của ông nhan đề Nguyên tắc của tâm sinh lý học 1874-904, Wundt minh nhiên phát biểu rằng mục tiêu của ông là tạo ra lãnh vực mới này. Cần lưu ý rằng vào thời của Wundt, thuật ngữ sinh lý học có nghĩa hơn kém như là thực nghiệm. Vì vậy, tốt hơn nên hiểu tên của cuốn sách như là nói về tâm lý học thực nghiệm hơn là nhấn mạnh về sự tương ứng sinh vật giữa tư tưởng và hành vi như khoa tâm sinh lý học ngày nay. Đến năm 1890, Wundt đã đạt mục tiêu của mình và trường phái tâm lý học đầu tiên ra đời. Một trường phái có thể được định nghĩa như là một tập thể, các cá nhân cùng chia sẻ các giả thiết chung, làm việc trên cùng các vấn đề và sử dụng cùng một phương pháp. Định nghĩa về trường phái này rất giống với định nghĩa của Kuhn về khuôn mẫu. Trong cả hai loại, trường phái tư tưởng và khuôn mẫu, các cá nhân làm việc để khai thác các vấn đề được diễn tả bằng một quan điểm nhất định. Đến năm 1890, sinh viên trên khắp thế giới đổ xô đến Leipzig để được đào tạo về tâm lý học thực nghiệm tại phòng thí nghiệm của Wundt. Giờ đây không còn ai nghi ngờ gì về việc có thể có một khoa học tâm lý hiệu quả. Duy ý chí luận. Mục tiêu được xác định của Wundt là tìm hiểu ý thức, và công cuộc theo đuổi mục tiêu này của ông rất ăn khớp với truyền thống duy lý Đức. Wundt chống lại duy vật luận mà ông nói là tâm lý học duy vật tự mâu thuẫn, bởi sự kiện là chính ý thức không thể nào xuất phát từ bất cứ thuộc tính vật lý nào của các phân tử hay nguyên tử vật chất cả. Ông cũng chống lại duy nghiệm luận Anh và Pháp. Theo đó, một con người được quan niệm như là những kho chứa thụ động, các cảm giác, rồi các cảm giác này thụ động được tổ chức bởi các luật liên tưởng. Theo Wundt, cái thiếu trong duy nghiệm luận là các quy trình trung ương của ý chí tác động trên các yếu tố của tư tưởng để tạo cho chúng các hình thức, tính chất hay giá trị không có được trong kích thích bên ngoài hay trong chính các sự kiện sơ đẳng. Điều có tầm quan trọng nhất đối với Wundt là ý niệm ý chí như được phản ánh qua sự chú ý và ý muốn. Wundt nói rằng Ý chí là ý niệm trung tâm mà phải căn cứ vào đó để tìm hiểu các vấn đề lớn của tâm lý học. Theo Dan Ziger, 1980, trang 108. Wundt tin rằng con người có thể quyết định mình chú ý vào điều gì để nó được tri giác rõ ràng. Hơn nữa, ông tin rằng đa số hành vi và sự chú ý chọn lọc đều được thực hiện nhằm một mục đích nhất định, nghĩa là các hoạt động như thế có các động cơ. Ông đặt tên cho đường lối tâm lý học của ông là thuyết ý chí bởi vì nó nhấn mạnh vào ý chí, chọn lựa và mục đích. Vì vậy, trường phái ý chí là trường phái tâm lý học đầu tiên chứ không phải trường phái cơ cấu luận như người ta thường tuyên bố. Cơ cấu luận là một trường phái đối thủ được khởi xướng bởi Edward Titchener, một học trò của Wundt sẽ bàn đến sau. Như ta sẽ thấy, hai trường phái ý chí và cơ cấu luận có rất ít điểm chung với nhau. Wilhelm Maximilian Wundt, 1832-1920, sinh tại Neckarau, ngoại ô một trung tâm thương mại quan trọng của Mannheim, ngày 16 tháng 8, cùng năm Goethe mất. Gia đình bên nội ông có những người làm sử gia, thần học gia, kinh tế gia và hai hiệu trưởng của Đại học Heidelberg. Phía bên ngoài, ông có những người làm bác sĩ, khoa học gia và cán bộ nhà nước. Tuy sống trong bầu không khí trí thức đầy kích thích, ông luôn luôn là một con người nhút nhát, e dè và sợ các tình huống mới. Năm đầu tiên của Wundt ở trung học là một thất bại thê thảm. Không có bạn bè, luôn luôn mơ mộng, thường xuyên bị các thầy cô đánh đập và cuối cùng phải ở lại lớp. Lúc này, một trong các giáo viên của ông gợi ý rằng Wundt chỉ thích hợp nhất cho công việc làm bưu tá. Năm sau, ông học lại, lần này ở thành phố Heidelberg. Tại đây có anh trai của ông và một người anh họ cùng học. Tuy không là một học sinh giỏi, ông đã có tiến bộ hơn trước. Sau khi tốt nghiệp trung học ban triết học, Wundt ghi danh vào chương trình chuẩn bị y khoa ở Đại học Tübingen. Ông ở lại đây một năm rồi chuyển sang Đại học Heidelberg. Tại đây, ông đứng hạng nhất trong lớp y khoa của ông và đậu tốt nghiệp hạng ưu. Sau khi nhận bằng tiến sĩ y khoa năm 1855, ông 24 tuổi, ông đến Berlin và học với Johannes Müller, người đã có ảnh hưởng quá lớn đến ông, khiến ông đã quyết định theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu sinh lý học thực nghiệm thay vì tiếp tục ngành y. Sau một năm làm việc và nghiên cứu tại viện của Müller, Wundt trở về Đại học Heidelberg. Tại đây, ông làm trợ tá phòng thí nghiệm cho Helmholtz. Trong lúc làm việc với Helmholtz, Wundt đã giảng khóa đầu tiên về tâm lý học như là một khoa học tự nhiên và viết cuốn sách đầu tay của ông, những đóng góp hướng tới một lý thuyết về cảm quan tri giác. Trong sách này, Wundt lên một kế hoạch cho tâm lý học mà ông sẽ theo đuổi cho tới cuối đời. Những năm tiếp theo, ông cho xuất bản những bài giảng về tâm lý học con người và thú vật, 1863. Các mục tiêu của tâm lý học. Wundt không đồng ý với những người như Galilei, Comte và Kant mà cho rằng tâm lý học không bao giờ có thể trở thành một khoa học. Và với Herbert, tâm lý học có thể là một khoa toán học nhưng không thể là một khoa học thực nghiệm. Ông tin mạnh mẽ rằng tâm lý học trong thực tế đã trở thành một khoa học thực nghiệm. Nhưng trong quan niệm tổng thể của ông về tâm lý học, thí nghiệm chỉ đóng một vai trò giới hạn. Ông tin rằng có thể dùng thí nghiệm để nghiên cứu các quy trình cơ bản của tinh thần, nhưng không thể dùng nó để nghiên cứu các quy trình tinh thần cao hơn. Với loại thứ hai này, chỉ có thể dùng các hình thức quan sát tự nhiên. Chúng ta sẽ thấy Wundt đề nghị nghiên cứu các quá trình tư tưởng cao hơn bằng cách nào khi chúng ta bàn đến Volker Psychology của ông. Tuy nhiên, thí nghiệm vẫn đóng một vai trò sinh tử đối với Wundt. Tóm lại, theo Wundt, mục tiêu của tâm lý học là tìm hiểu cả các hiện tượng ý thức đơn giản lẫn phức tạp. Với các hiện tượng đơn giản thì có thể dùng thí nghiệm, nhưng đối với các hiện tượng phức tạp thì không. Kinh nghiệm gián tiếp và trực tiếp. Wundt tin rằng mọi khoa học đều dựa trên kinh nghiệm và khoa học tâm lý cũng phải như thế. Nhưng loại kinh nghiệm mà tâm lý học sử dụng sẽ khác. Trong khi các khoa học khác dựa trên kinh nghiệm gián tiếp, tâm lý học phải dựa trên kinh nghiệm trực tiếp. Ví dụ, các dữ liệu mà nhà vật lý học sử dụng thì được cung cấp bởi các dụng cụ khác nhau như quang phổ kế, máy đo sóng ánh sáng hay âm thanh đồ, máy đo tần số và cường độ sóng âm thanh. Nhà vật lý học ghi lại các dữ liệu do các máy đo này cung cấp, rồi sử dụng các dữ liệu ấy để phân tích các đặc tính của thế giới vật lý. Như thế, kinh nghiệm của nhà khoa học tự nhiên là kinh nghiệm gián tiếp vì phải sử dụng máy móc. Theo Wundt, đối tượng của tâm lý học là ý thức con người như nó xảy ra. Wundt không quan tâm tới bản tính của thế giới vật lý, nhưng muốn tìm hiểu các quy trình tâm linh, nhờ đó chúng ta kinh nghiệm thế giới vật lý. Sau khi đã phân lập được các yếu tố tâm linh, có thể xác định các luật chi phối sự phối hợp các yếu tố ấy thành các kinh nghiệm phức tạp. Như thế, Wundt đặt ra hai mục tiêu chính cho tâm lý học thực nghiệm của ông. Một, khám phá các yếu tố cơ bản của tư tưởng. Hai, khám phá các định luật chi phối sự kết hợp các yếu tố tâm linh thành các kinh nghiệm tâm lý phức tạp hơn. Cách sử dụng nội quan của Wundt. Để nghiên cứu các quá trình tâm linh cơ bản trong kinh nghiệm trực tiếp, Wundt sử dụng các phương pháp khác nhau, trong đó có nội quan hay tự quan sát chính mình. Nhưng cách sử dụng nội quan của Wundt không giống với của Thánh Augustine để tìm hiểu bản tính Thượng Đế hay của Descartes để tìm ra chân lý chắc chắn. Nó cũng khác với kiểu nội quan của các nhà duy nghiệm hay duy cảm để tìm hiểu các ý tưởng và sự liên tưởng. Kiểu nội quan của Wundt gần giống với của các nhà sinh lý học như Helmholtz và các nhà tâm vật lý, nghĩa là như một kỹ thuật để xác định xem một người có đang kinh nghiệm một cảm giác chuyên biệt hay không. Thực ra, Wundt đã lấy lại phần lớn công trình về thính giác và thị giác mà các nhà sinh lý học đã thực hiện được và các công trình về các ngưỡng tuyệt đối và ngưỡng sai biệt của các nhà tâm vật lý học. Trong thực tế, Wundt không ưa các đồng nghiệp của ông khi họ dùng nội quan theo hướng siêu hình học và ít khách quan. Theo nghĩa giới hạn của Wundt, nội quan tự quan sát chính mình được sử dụng để tìm hiểu kinh nghiệm trực tiếp, nhưng không bao giờ được dùng để nghiên cứu các quy trình tâm linh cao hơn. Wundt tin rằng các quá trình sâu hơn làm chúng ta ý thức bản chất đích thực của một điều gì thì hoàn toàn vượt quá tầm giới của nội quan hay bất cứ kỹ thuật thực nghiệm nào. Các yếu tố của tư tưởng. Theo Wundt, có hai loại kinh nghiệm tâm lý chính, cảm giác và tình cảm. Một cảm giác xảy ra khi một giác quan được kích thích và kích thích nhận được này dẫn đến não. Có thể mô tả cảm giác theo loại thị, thính, vị và cường độ, ví dụ một kích thích thính giác lớn bao nhiêu. Mọi cảm giác đều có các tình cảm đi kèm. Wundt đạt đến kết luận này khi ông nghe tiếng đập của một cái máy đo nhịp nhạc. Ông nhận thấy một số nhịp đập dễ chịu hơn một số khác. Từ việc quan sát nội tâm mình, ông hình thành lý thuyết tình cảm ba chiều. Theo đó, mọi tình cảm có thể được mô tả theo mức độ mà chúng có ba thuộc tính. Dễ chịu, khó chịu, kích động, bình thản và căng thẳng, thoải mái. Tri giác chú tâm và tổng hợp sáng tạo. Các cách trình bày về hệ thống tâm lý học Wundt thường dừng lại ở sự quan tâm của ông về các yếu tố tâm lý và việc sử dụng nội quan để phân lập chúng. Các cách trình bày như thế bỏ sót một số ý tưởng quan trọng nhất của Wundt. Thực ra, các cảm giác và tình cảm là các yếu tố của ý thức, nhưng trong đời sống hàng ngày, hiếm khi chúng được kinh nghiệm biệt lập với nhau. Rất thường xuyên, nhiều yếu tố được kinh nghiệm cùng một lúc và khi ấy, tri giác xảy ra. Theo Wundt, tri giác là một quy trình thụ động bị chi phối bởi kích thích vật lý hiện hành, bởi cơ cấu giải phẫu học của chủ thể và bởi các kinh nghiệm quá khứ của chủ thể. Ba ảnh hưởng này tương tác với nhau và xác định môi trường tri giác của một người vào một lúc nhất định. Phần môi trường tri giác mà chủ thể chú ý đến thì được gọi là tổng giác. Wundt mượn thuật ngữ tri giác chú tâm của Herbert. Chú ý và tri giác chú tâm luôn đi đôi với nhau. Khác với tri giác có tính thụ động và tự động, tổng giác có tính chủ động và tự ý. Nói khác đi, tri giác chú tâm nằm trong sự kiểm soát của chủ thể. Theo Wundt, sự khác biệt quyết định giữa lập trường của ông và của các nhà duy nghiệm luận là ở chỗ ông nhấn mạnh vai trò chủ động của sự chú ý. Khi các yếu tố được chủ thể chú ý đến, chúng có thể được sắp xếp và tái sắp xếp theo ý muốn của chủ thể, và như vậy tạo ra các kiểu sắp xếp mà chủ thể chưa bao giờ kinh nghiệm được trước kia. Wundt gọi hiện tượng này là sự tổng hợp sáng tạo, và ông nghĩ nó xảy ra trong mọi hành vi của tri giác chú tâm. Như ta sẽ thấy khi bàn đến tác động nhân quả tâm lý đối lại nhân quả vật lý, theo Wundt, chính hiện tượng tổng hợp sáng tạo này làm cho tâm lý học khác biệt về phẩm với các khoa học vật lý. Như ta đã thấy, Wundt quan tâm đến các cảm giác và khi giải thích các cảm giác phối hợp để làm thành tri giác thế nào, ông có lập trường gần với thuyết liên tưởng truyền thống. Nhưng với tổng giác, ông nhấn mạnh sự chú ý, suy nghĩ và tổng hợp sáng tạo. Về điều này, ông gần với truyền thống duy lý hơn với truyền thống duy nghiệm. Đo thời gian tâm lý. Trong cuốn Các nguyên tắc của tâm sinh lý học của ông, Wundt tin rằng thời gian phản ứng có thể là một kỹ thuật bổ sung cho nội quan để tìm hiểu các nội dung và hoạt động cơ bản của tinh thần. Chúng ta đã thấy ở chương 8, Friedrich Bessel thực hiện thí nghiệm đầu tiên về thời gian phản ứng để thu thập các dữ kiện có thể dùng để sửa lại các sai biệt cá nhân về thời gian phản ứng giữa những người quan sát khác nhau và ghi lại các sự kiện thiên văn. Helmholtz cũng dùng thời gian phản ứng để xác định tốc độ dẫn truyền thần kinh. Franciscus Cornelius Donders. Khoảng 15 năm sau khi Helmholtz loại bỏ kỹ thuật này, Franciscus Cornelius Donders, 1818-1889, một nhà sinh lý học Hà Lan, bắt đầu một chuỗi thí nghiệm phức tạp về thời gian phản ứng. Trước tiên, Donders đo thời gian phản ứng đơn giản bằng cách để ý xem phải mất bao nhiêu thời gian để một người phản ứng lại một kích thích đã định trước, ví dụ ánh sáng với một phản ứng định trước, ví dụ ấn một cái nút. Tiếp theo, Donders suy luận rằng nếu làm cho hoàn cảnh phức tạp hơn, ông có thể đo được thời gian cần để thực hiện các hành vi tâm lý khác nhau. Ví dụ trong một thí nghiệm, Donders tạo các kích thích khác nhau cho các người được ông thí nghiệm nhưng bảo họ chỉ phản ứng một kích thích mà ông chỉ định trước. Điều này đòi hỏi chủ thể phải phân biệt các kích thích trước khi phản ứng, có thể sắp đặt theo biểu đồ sau. Kích thích A, B, C, D, E. Phản ứng từ kích thích C dẫn đến phản ứng C. Thời gian cần có để thực hiện hành vi chọn lọc được xác định bằng cách trừ đi thời gian phản ứng đơn giản từ thời gian phản ứng mà cần có chọn lọc. Sau đó, Donders tạo cho tình huống phức tạp hơn nữa bằng cách cho nhiều kích thích khác nhau và cho chủ thể phản ứng khác nhau với từng kích thích, có thể sắp đặt theo biểu đồ sau. Kích thích A, B, C, D, E. Phản ứng từ kích thích A có phản ứng A, kích thích B có phản ứng B, kích thích C có phản ứng C, kích thích D có phản ứng D, kích thích E có phản ứng E. Donders gọi các phản ứng trong các tình huống này là chọn lọc thời gian phản ứng và thời gian cần để lựa chọn được xác định bằng việc lấy thời gian phản ứng chọn lọc trừ đi cả thời gian phản ứng đơn giản và thời gian phản ứng phân biệt. Wundt sử dụng phương pháp của Donders. Wundt phấn khởi chộp ngay lấy các phương pháp của Donders, tin rằng chúng có thể cung cấp một thời gian tâm lý, nghĩa là một dụng cụ đo chính xác được thời gian cần thiết để thực hiện các hành vi khác nhau. Gần như 20% công trình thực hiện trong thời kỳ đầu tại phòng thí nghiệm của Wundt là lặp lại hay mở rộng những nghiên cứu của Donders về thời gian phản ứng. Wundt tin chắc rằng nghiên cứu này cung cấp thêm một cách nữa bên cạnh nội quan để nghiên cứu thực nghiệm về tinh thần, điều mà quá nhiều người nghĩ là không thể làm được. Ludwig Lange, một sinh viên của Wundt, đã thực hiện được một cuộc quan sát quan trọng về thời gian phản ứng. Lange thấy rằng thời gian phản ứng biến thiên tùy theo một chủ thể tập trung vào kích thích hay vào phản ứng. Anh thấy nếu sự chú ý được tập trung vào kích thích thì thời gian sẽ chậm hơn khoảng 1/10 giây. Wundt cắt nghĩa sự sai biệt này bằng cách chia các quy trình trong thời gian phản ứng thành tri giác, tổng giác và ý chí. Những chủ thể tập trung vào phản ứng thì chỉ đơn giản nhận thấy kích thích rồi phản ứng ngay. Họ phản ứng nhanh nhưng phạm nhiều sai lầm. Còn những người tập trung vào kích thích thì trước tiên nhận ra kích thích, rồi sau đó có một tổng giác về chúng. Nghĩa là trước tiên họ chỉ phát hiện một phản ứng, tri giác, rồi xác định đó có phải là kích thích mà họ đã được hướng dẫn để phản ứng một cách nào đó hay không. Wundt kết luận rằng tổng giác chiếm mất khoảng 1/10 giây vì đó chính là thời gian những người tập trung vào kích thích phản ứng chậm hơn những người tập trung vào phản ứng. Điều đáng chú ý là thời gian này cũng bằng với thời gian mà Wundt đã tìm ra để một người chuyển sự chú ý từ một tư tưởng sang một tư tưởng khác khi ông dùng máy đo tư tưởng năm 1862. Nguyên nhân tâm lý đối lại vật lý. Wundt tin rằng tác động nhân quả tâm lý và vật lý là các cực đối lập bởi vì các sự kiện vật lý có thể đoán trước được dựa trên các điều kiện xảy ra trước, còn các sự kiện tâm lý thì không thể. Chính ý chí, hành vi có mục đích là cái làm cho tính nhân quả tâm lý khác biệt về phẩm với tính nhân quả vật lý. Wundt tóm lược lập trường của ông vào nguyên tắc kết quả sáng tạo. Ông nói về nguyên tắc này như sau. Trong mọi phối hợp tâm linh, sản phẩm không phải đơn thuần là tổng số các yếu tố riêng biệt tạo thành sự phối hợp ấy, nhưng là một sự phối hợp mới. Một yếu tố khác khiến các sự kiện tâm linh không thể đoán trước được. Đó là cái mà Wundt gọi là nguyên tắc về các mục đích dị sinh. Theo nguyên tắc này, một hành động với một mục tiêu định trước thường hiếm khi đạt được mục tiêu ấy mà thôi. Hầu như luôn luôn có một điều gì bất ngờ xảy ra, và điều bất ngờ này làm thay đổi toàn thể mẫu định hướng của hành động. Wundt cũng sử dụng nguyên tắc tương phản để giải thích sự phức tạp của kinh nghiệm ý thức. Ông cho rằng các kinh nghiệm đối nghịch nhau thường tăng cường sức mạnh của nhau. Ví dụ, sau khi ăn món gì chua thì ăn một món ngọt sẽ thấy ngọt hơn, và sau một kinh nghiệm đau đớn thì kinh nghiệm một điều gì thú vị sẽ thấy thú vị hơn. Nguyên tắc liên quan với nó, nguyên tắc hướng đến sự phát triển các đối lập, phát biểu rằng sau một kinh nghiệm lâu dài về một loại, thường người ta có khuynh hướng tìm kiếm loại kinh nghiệm đối lập với nó. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho đời sống cá nhân, nhưng cũng áp dụng cho lịch sử con người nói chung. Von Gespycology, tâm lý học tập thể. Mặc dù Wundt dành nhiều công sức để sáng lập một khoa tâm lý học thực nghiệm như một ngành khoa học biệt lập và trải qua nhiều năm thực hiện và phân tích các thí nghiệm, ông vẫn tin rằng các quá trình tinh thần phức tạp hơn phản ánh văn hóa con người thì chỉ có thể nghiên cứu bằng phân tích lịch sử và quan sát thiên nhiên. Theo Wundt, bản chất của các quá trình tâm linh cao hơn có thể được diễn dịch từ việc nghiên cứu các sản phẩm của nền văn hóa như tôn giáo, tập tục xã hội, huyền thoại, lịch sử, ngôn ngữ, luân lý, nghệ thuật và luật pháp. Wundt đã nghiên cứu các đề tài này trong 20 năm cuối đời ông, và nghiên cứu của ông đã được cô đọng trong bộ sách 10 quyển Von Gespycology, Tâm lý học tập thể hay văn hóa. Trong tác phẩm này, Wundt nhấn mạnh việc nghiên cứu ngôn ngữ, nhưng các kết luận của ông không được ai quan tâm cho đến mãi thời hiện đại. Ngộ nhận lịch sử về Wundt. Brinkman và Trenet nhận xét, các ý niệm hiện đại của chúng ta về tâm lý học, các vấn đề, phương pháp tương quan với các khoa học khác và các giới hạn của tâm lý học, tất cả phát sinh phần lớn từ các nghiên cứu của Wundt. Ngược lại, Blumenthal bình luận, nói một cách đơn sơ, số ít nhà nghiên cứu hiện nay về Wundt đều khá nhất trí rằng hình ảnh của Wundt như được mô tả ngày nay trong các sách giáo khoa, phần lớn là do óc tưởng tượng và thường không giống mấy với hình ảnh lịch sử của ông. Ở phần trên, chúng ta đã bàn đến một nguồn xuyên tạc các ý tưởng của Wundt. Tâm lý học của Wundt phản ánh truyền thống duy lý và tâm lý học Mỹ theo truyền thống duy nghiệm, thực chứng. Sự xuyên tạc ý tưởng của Wundt đã xảy ra từ rất sớm. Đối với mọi sinh viên Mỹ từng đi ra nước ngoài dự các bài giảng của Wundt, rất ít điều của hệ thống tâm lý học Wundt còn tồn tại khi họ trở về, theo Blumenthal 1980-130. Do trình bày sai ý tưởng của Wundt, tâm lý học đã đánh mất một nguồn ý tưởng vô cùng phong phú. May mắn thay, tâm lý học chính cống của Wundt đang trong tiến trình được tái khám phá, và một lý do của việc tái khám phá này có thể là do việc tâm lý học quay trở về với sự quan tâm đến nhận thức. Edward Bradford Titchener, sinh tại Chichester, nước Anh. Edward Bradford Titchener 1867-1927, học trung học tại trường Malvern College, một trường trung học có tiếng. Sau đó, ông đến học tại Oxford từ năm 1885 đến 1890 và kết quả học tập của ông luôn xuất sắc. Trong thời gian ở Oxford, ông phát triển sự quan tâm đến tâm lý học thực nghiệm và đã dịch sang tiếng Anh tác phẩm của Wundt, Các nguyên tắc của tâm sinh lý học, ấn bản lần thứ ba. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Oxford, Titchener sang Leipzig và theo học với Wundt 2 năm. Trong năm đầu ở Leipzig, Titchener làm bạn với Frank Engel, một bạn học sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Titchener sang Hoa Kỳ. Sau khi học xong với Wundt, Engel về Đại học Cornell ở Ithaca, New York để lập một phòng thí nghiệm tâm lý học. Nhưng chỉ một năm sau, Engel quyết định nhận một chức vụ tại Đại học Stanford. Khi Titchener đậu bằng tiến sĩ năm 1892, ông được đề nghị đến làm việc thay thế Angen. Ông cũng được đề nghị một việc làm tại Oxford, nhưng ông không chấp nhận vì ở đây không đủ các phương tiện phòng thí nghiệm. Năm 1892, ông nhận đề nghị của Đại học Cornell và đã mau chóng triển khai chương trình tiến sĩ lớn nhất về tâm lý học tại Hoa Kỳ. Khi Titchener đến Cornell, ông 25 tuổi và ông ở lại đây cho tới cuối đời. Các mục tiêu của tâm lý học. Titchener đồng ý với Wundt rằng tâm lý học phải nghiên cứu kinh nghiệm trực tiếp, nghĩa là nghiên cứu về ý thức. Ông định nghĩa ý thức như là tổng số kinh nghiệm tâm lý vào một lúc nhất định và tinh thần như là sự tích tụ các kinh nghiệm của cả đời người. Mục tiêu Titchener đặt ra cho tâm lý học là xác định đời sống tinh thần là gì, thế nào và tại sao. Khác với Wundt, Titchener không tìm cách giải thích kinh nghiệm ý thức bằng các quy trình nhận thức không quan sát được. Ông chỉ tìm cách mô tả kinh nghiệm tâm linh. Chấp nhận thuyết thực chứng của Ernst Mach, Titchener tin rằng các sự kiện mà không thể quan sát thì không có chỗ trong khoa học. Điều đáng chú ý là Titchener có cùng lập trường trong việc sử dụng lý thuyết giống như lập trường của B.F. Skinner sau này. Xem chương 13. Đối với cả hai, lý thuyết có nghĩa là đi vào thế giới suy tư siêu hình học, và cũng đối với cả hai, khoa học có nghĩa là mô tả cẩn thận những gì có thể quan sát được. Tuy nhiên, trong khi Skinner tập trung vào hành vi có thể quan sát được, thì Titchener tập trung vào các sự kiện ý thức có thể quan sát được nhờ nội quan. Điều Titchener muốn tập trung mô tả là cơ cấu của tinh thần, vì thế ông đặt tên cho loại tâm lý học của ông là cơ cấu luận, Titchener 1899. Cái mà Titchener tìm kiếm là một kiểu bảng tuần hoàn cho các yếu tố tâm lý, giống như các nhà hóa học đã triển khai bảng tuần hoàn cho các yếu tố vật lý. Sau khi đã phân lập được các yếu tố cơ bản thì có thể xác định được các luật chi phối, sự kết hợp của chúng thành các kinh nghiệm phức tạp hơn. Sau cùng có thể xác định các sự kiện sinh lý, thần kinh gây ra các hiện tượng tâm lý. Bằng cách đó, Titchener đã đặt ra ba mục tiêu chính cho tâm lý học thực nghiệm của ông. 1. Khám phá các yếu tố cơ bản của tư tưởng. 2. Khám phá các luật, nhờ đó các yếu tố kết hợp thành các kinh nghiệm tâm lý phức tạp hơn. 3. Xác định các sự kiện sinh lý thần kinh tương ứng với kinh nghiệm tâm lý. Năm 1899, Titchener xác định mục tiêu của cơ cấu luận là mô tả bản chất đời sống tâm lý là gì. Việc xác định đời sống tâm linh để làm gì thì ông dành lại cho người khác tìm hiểu. Cách sử dụng nội quan của Titchener. Cách sử dụng nội quan của Titchener phức tạp hơn của Wundt. Điển hình, các chủ thể nghiên cứu của Wundt chỉ đơn giản cho biết có kinh nghiệm nào xảy ra do một kích thích của sự vật hay sự kiện bên ngoài hay không. Còn các chủ thể của Titchener phải tìm kiếm các yếu tố thành phần của các kinh nghiệm họ có. Họ phải mô tả các yếu tố cơ bản và sơ đẳng của kinh nghiệm, từ đó các kinh nghiệm nhận thức phức tạp hơn được xây dựng. Vì vậy, các chủ thể của Titchener cần phải được đào tạo kỹ lưỡng để tránh báo cáo về ý nghĩa của một kích thích. Gọi đối tượng là một quả táo sẽ là phạm một sai lầm về kích thích theo thuật ngữ của Titchener. Trong trường hợp này, Titchener muốn các chủ thể nghiên cứu của ông báo cáo các cảm giác chứ không phải tri giác. Titchener nói, nội quan xuyên qua lăng kính của ý nghĩa là cái tội cố hữu của nhà tâm lý học mô tả. 1899 trang 291. Vào cuối đời, Titchener tỏ ra phóng khoáng hơn trong cách sử dụng nội quan của ông. Ông thấy rằng để cho những người làm nội quan chỉ đơn giản mô tả kinh nghiệm của họ về hiện tượng có thể là một nguồn thông tin quan trọng. Nghĩa là chấp nhận báo cáo trực tiếp về kinh nghiệm thường ngày của một người quan sát phi khoa học có thể dẫn đến các khám phá khoa học quan trọng. Tiếc thay, Titchener đã chết trước khi ông và các học trò của ông có dịp khai thác khả năng mới này. Các yếu tố của tâm lý. Từ các nghiên cứu nội quan của ông, Titchener kết luận rằng các quá trình sơ đẳng của ý thức gồm các cảm giác, các yếu tố của tri giác, hình ảnh, các yếu tố của ý tưởng và tình cảm, các yếu tố của cảm xúc. Theo Titchener, một yếu tố chỉ có thể biết được bằng cách liệt kê ra các thuộc tính của nó, các thuộc tính của cảm giác và hình ảnh. Cái còn lại sau cảm giác gồm phẩm tính, cường độ, thời gian dài hay ngắn, sự sáng sủa và trương độ. Trương độ là ấn tượng về một cảm giác hay hình ảnh trải rộng hay hẹp trong không gian. Các tình cảm có thể có các thuộc tính là phẩm tính, cường độ và thời gian ngắn dài, nhưng không có sự sáng sủa hay trương độ. Luật phối hợp. Sau khi Titchener đã phân lập các yếu tố của tư tưởng, bước tiếp theo là xác định chúng phối hợp với nhau như thế nào để hình thành các quá trình tâm lý phức tạp hơn. Khi giải thích sự phối hợp này thế nào, Titchener bác bỏ các ý niệm tổng giác và tổng hợp sáng tạo của Wundt, và ông ủng hộ lập trường về liên tưởng của truyền thống. Titchener quan niệm thế nào về sự chú ý, vốn là một quy trình rất quan trọng đối với Wundt? Theo Titchener, chú ý chỉ là một thuộc tính của cảm giác, sự sáng sủa. Theo Titchener, không có một quy trình tổng giác để tạo ra sự sáng sủa, chỉ đơn giản là một số cảm giác sinh động hơn và sáng sủa hơn các cảm giác khác, và chúng ta nói mình chú ý là chú ý đến các cảm giác sáng sủa này. Các cảm giác mơ hồ của chúng ta đi kèm theo sự chú ý chỉ là các sự co thắt cơ đi kèm theo các cảm giác sinh động mà thôi. Như thế, khi giải thích các quá trình tâm lý diễn ra như thế nào, Titchener chấp nhận thuyết liên tưởng truyền thống, và như vậy ông đứng về phía các nhà duy nghiệm luận Anh. Các hiện tượng sinh lý thần kinh tương ứng với các yếu tố tâm linh. Trong khi Wundt ngã theo thuyết lưỡng diện trong các niềm tin của ông về sự tương quan tinh thần, thân xác, Titchener chấp nhận thuyết hiện tượng phụ. Nghĩa là ông tin rằng các quá trình thần kinh luôn luôn đi trước các quy trình tâm lý. Theo Titchener, cách gần nhất chúng ta có thể hiểu về cái tại sao của các quá trình tâm lý là hiểu rằng các quy trình thần kinh dẫn trước các quy trình tâm lý. Như vậy, rốt cuộc các quy trình sinh lý thần kinh là cái tại sao của các quy trình tâm lý. Nếu chúng ta hiểu cái tại sao với nghĩa là sự mô tả các hoàn cảnh mà các quy trình tâm lý xảy ra. Lý thuyết về ý nghĩa bối cảnh. Chúng ta hiểu từ ý nghĩa là gì? Một lần nữa, câu trả lời của Titchener lại dựa theo thuyết liên tưởng. Các cảm giác không bao giờ xảy ra đơn độc. Theo luật tương cận, mọi cảm giác có khuynh hướng khơi dậy các hình ảnh của các cảm giác mà ta đã kinh nghiệm trước đó. Một cảm giác hay một nhóm cảm giác sinh động làm thành một bối cảnh để tạo ra ý nghĩa cốt yếu. Một cái lúc lắc có thể gợi ra hình ảnh của một đứa bé chơi cái lúc lắc và như thế tạo ý nghĩa về cái lúc lắc cho người quan sát. Một tấm hình của người mình yêu gợi ra nhiều hình ảnh liên quan đến các lời nói hay hành động của người mình yêu và vì thế tạo cho tấm ảnh một ý nghĩa. Ngay cả với một khái niệm rất duy lý về ý nghĩa như thế, lý thuyết bối cảnh về ý nghĩa của Titchener cũng vẫn dựa theo khuynh hướng triết học duy nghiệm và liên tưởng của ông. Thuyết ý chí của Wundt và thuyết cơ cấu của Titchener có rất ít điểm chung với nhau. Kiểu tâm lý học của Wundt gần với tư tưởng của các nhà duy lý như Leibniz, Herbart, Spinoza, Hegel và Kant hơn là với tư tưởng của các nhà duy nghiệm như Hobbes, Locke, Berkeley và Hume. Với Titchener thì ngược lại. Theo Blumenthal, 1970, 1975, 1979, người chịu trách nhiệm phần lớn trong việc minh giải lập trường thực sự của Wundt. Ông cho rằng chính cách sử dụng lúc ban đầu của Wundt về từ yếu tố là nguyên nhân khiến ông bị quá nhiều người hiểu lầm. Ngày nay tôi không thể không tự hỏi liệu Wundt có ý niệm gì về điều có thể xảy ra khi ông chọn từ element như một phần tựa đề của một chương sách hay không. Các thế hệ sau này đã hăng hái chộp lấy từ này với một sự say mê quá mức khiến rốt cuộc đã dẫn đến chỗ biến đổi Wundt thành một cái gì gần như đối nghịch hẳn với Wundt gốc. 1979, trang 549.